khi Joan Laporta trở lại cương vị chủ tịch Barcelona. Có lẽ chính ông cũng không ngờ rằng tình trạng tài chính của đội bóng lại tệ hại tới như vậy. Mọi chuyện tệ hại hơn tôi nghĩ nhiều, Laporta nói liên tục với các báo lớn, báo nhỏ ở Tây Ban Nha. Trong cuộc phỏng vấn quan trọng với tờ La Vanguardia ngay sau khi trúng cử chủ tịch Barcelona, Laporta đã vẽ nên một bức tranh hết sức ảm đạm về tài chính. Đội bóng có quá nhiều cầu thủ sở hữu các bản hợp đồng với mức lương thưởng trên trời, tới mức ban lãnh đạo phải ngay lập tức thay đổi hợp đồng và tái cấu trúc lại cơ cấu lương. Laporta cũng ám chỉ tới những biện pháp cắt giảm tiền lương khác mạnh tay hơn mà ông thừa nhận không muốn áp dụng với các cầu thủ. Câu hỏi đặt ra là, vì sao Barcelona từng là một trong những đội bóng có bảng lương hấp dẫn nhất thế giới, nay lại rơi vào tình cảnh khốn khó bị so sánh với AC Milan và Tottenham như vậy? Liệu những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có phải là nguyên nhân duy nhất? Trong chương trình Góc Khán Đài ngày hôm nay, chúng ta hãy đi tìm câu trả lời. Thực tế mà nói, Barcelona không phải là đại gia duy nhất ở Tây Ban Nha lâm vào tình cảnh này, bởi Real Madrid cũng rơi vào cảnh khó khăn tương tự. Hai đội bóng hùng mạnh nhất, giàu thành tích nhất ở Tây Ban Nha đều đang gặp rắc rối với luật công bằng tài chính ở La Liga mùa tới. Tới đây, hãy để Góc Khán Đài giải thích một chút về cái gọi là luật công bằng tài chính ở Tây Ban Nha. Ở La Liga, các quy định công bằng tài chính được đưa ra dựa vào quá trình đánh giá tình hình tài chính của các câu lạc bộ, bao gồm xem xét doanh thu, các khoản lãi và lỗ, hợp đồng các nhân viên, các khoản đầu tư và trả nợ ngân hàng. La Liga sau đó sẽ đưa ra bảng giới hạn chi phí lương, bao gồm giới hạn về quỹ chuyển nhượng cũng như quỹ lương mà các đội bóng phải tuân thủ nếu không muốn bị phạt. Khác với luật công bằng tài chính của các giải đấu châu Âu, giới hạn chi phí lương được đưa ra trước mỗi mùa bóng, khiến các đội bóng phải tính toán kỹ lưỡng cấu trúc lương thưởng cũng như chi phí chuyển nhượng để đảm bảo không phải chịu phạt. Điều này có ảnh hưởng gì tới các đội bóng? Trước hết, đối với Barcelona, giới hạn chi phí được cho là sẽ khiến họ chỉ có thể chi vỏn vẹn 160 triệu euro tiền lương và chuyển nhượng cho mùa giải tới. Tình hình khá khẩm hơn với Real Madrid, con số này cũng chỉ là 300 triệu euro. Để so sánh với mùa giải 2019-2020, giới hạn chi phí của Barcelona là 671 triệu euro, còn với Real Madrid là 641 triệu euro. Tuy đây chưa phải là giới hạn cuối cùng mà La Liga đưa ra, chắc chắn cả Barcelona và Real Madrid đều không có những khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ ngôi sao hay trả lương cho các cầu thủ. Để bạn dễ hình dung, chúng tôi có một biểu đồ minh họa tổng chi phí tiền lương cho cầu thủ của các đội bóng ở Super League trong 10 năm gần đây. Có thể thấy, trong giai đoạn từ 2014 đến 2020, tổng chi phí tiền lương của Barcelona thể hiện bằng đường cong màu vàng đã tăng chóng mặt với mức vượt xa tất cả các đại gia hàng đầu châu Âu, kể cả Real Madrid. Trong khi đó, Real Madrid thể hiện bằng đường thẳng màu trắng, dù không chi nhiều tiền lương như gã khổng lồ xứ Catalan, nhưng cũng có lúc đạt tới 350 triệu bảng và là đội bóng có tổng chi phí tiền lương cao thứ nhì trong số các đại gia. Gần đây họ mới bị Manchester City đuổi kịp và vượt qua. Nếu những quy định về giới hạn chi phí lương mà giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin trở thành sự thật, Barcelona sẽ phải giảm tiền lương trả cho các cầu thủ xuống mức bằng với thời điểm năm 2012. Để so sánh, nếu chỉ được chi tổng cộng 160 triệu euro cả tiền lương lẫn phí chuyển nhượng, Barcelona sẽ phải ngang hàng với AC Milan mùa giải 2019-2020 và chỉ bằng 1/4 những gì họ đã chi ở mùa giải 2018-2019. Trong khi đó, Real Madrid dù tình trạng tài chính có sáng sủa hơn, nhưng cũng phải quay về mức chi của họ cách đây 5 năm. Tức là họ buộc phải cắt giảm khoảng 93 triệu euro tiền lương và phí chuyển nhượng về mức ngang hàng với Juventus hiện nay. Tóm lại, Barcelona hay Real Madrid cũng đều phải có các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong thời gian tới nếu muốn tránh vi phạm quy định của La Liga. Vậy nguyên nhân vì đâu mà hai đại gia hàng đầu châu Âu lâm vào tình cảnh như vậy? Đại dịch COVID-19 rõ ràng là ảnh hưởng rất lớn. Trong thời gian các giải đấu trên khắp thế giới phải tạm dừng, nguồn thu truyền hình trực tiếp và bán vé sụt giảm nghiêm trọng. Theo thống kê của Deloitte Money League, doanh thu của Barcelona trong năm 2020 giảm 15% so với năm 2019, trong khi doanh thu của Real Madrid giảm 9% trong cùng giai đoạn. Tuy vậy, một nguyên nhân khác có nguồn gốc từ sự phát triển của bóng đá thời hiện nay, chi phí tiền lương của các đội bóng lớn ngày một tăng. Barcelona và Real Madrid không phải là hai đội bóng duy nhất có quỹ lương tăng vọt trong những mùa giải gần đây. Như biểu đồ trước mắt các bạn thể hiện, tổng chi phí tiền lương cho cầu thủ của Liverpool tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2019, từ 109 triệu bảng lên 310 triệu bảng. Tổng chi phí tiền lương của các đội bóng thuộc Super League đã tăng tới 1 tỷ bảng trong vòng 5 năm. Trên lý thuyết, lẽ ra các siêu câu lạc bộ như Real Madrid và Barcelona vẫn có thể ăn nên làm ra ngay cả với những khoản chi phí lương khổng lồ như vậy. Thực tế, Real Madrid và Barcelona vẫn là hai đội bóng có nguồn doanh thu truyền hình trực tiếp lớn nhất thế giới. Bất chấp suy giảm doanh thu, Barcelona năm 2020 vẫn thu về 715 triệu euro, trong khi Real Madrid cũng kiếm được 692 triệu euro. Man United, một trong những đội bóng có tình hình tài chính ổn định nhất trong hơn 20 năm qua, cũng có doanh thu đạt 580 triệu euro. Tuy vậy, xét về mặt tài chính, mọi chuyện không đơn giản như thế. Tại đại hội cổ đông hàng năm tổ chức vào tháng 6, Barcelona thừa nhận nợ tới 1,3 tỷ euro, trước khi ban lãnh đạo đội bóng được phép vay thêm 525 triệu euro. Theo trang phân tích Swiss Ramble, Real Madrid cũng đang nợ tới 756 triệu euro. Real Madrid đã tìm rất nhiều biện pháp để xoay sở trước gánh nặng tài chính. Họ thu về khoảng 100 triệu euro nhờ việc bán các cầu thủ trẻ như Achraf Hakimi, Sergio Reguilón hay Oscar Rodriguez. Thế nhưng các khoản lỗ vận hành vẫn là rất lớn. Bên cạnh việc bán cầu thủ, Real Madrid cũng thành công trong việc thuyết phục các công thần giảm lương để chia sẻ gánh nặng tài chính. Toàn đội đồng ý giảm lương 15%, đồng thời không nhận tiền thưởng vô địch La Liga và siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải 2019-2020. Trong khi đó, tình hình tại Barcelona tệ hại hơn. Các khoản lỗ vận hành của câu lạc bộ lên tới 176 triệu euro, nhiều hơn hẳn mức 102 triệu euro của Real Madrid. Trong 3 năm gần đây, lỗ vận hành của Barcelona là 442 triệu euro, trong khi Real Madrid là 156 triệu euro. Ngoài những khoản chi nâng cấp hạ tầng tại sân vận động Nou Camp và Santiago Bernabeu, những thất bại trên thị trường chuyển nhượng cũng đẩy Barcelona và Real Madrid vào thế khó. Hàng năm, Barcelona vẫn oằn mình vì khoản chi phí khấu hao từ thương vụ khổng lồ như Antoine Griezmann, Ousmane Dembele hay Philippe Coutinho. Trong khi đó, Real Madrid cũng gặp khó khăn tương tự về Eden Hazard và Luka Modric. Kết quả là cả Barcelona và Real Madrid đều rơi vào tình trạng phải thắt lưng buộc bụng, ít nhất là trong mùa giải tới. Các bản hợp đồng với mức lương trên trời mà Joan Laporta nhắc tới sẽ phải được điều chỉnh để cấu trúc lại chi phí lương. Barcelona đã bán Jean-Claude Todibo, Junior Firpo, Conrad de la Fuente và Francisco Trincão, trong khi Samuel Umtiti và Miralem Pjanic được thông báo họ có thể ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng động thái cắt giảm sẽ còn được đưa ra nếu Barcelona vẫn muốn đăng ký thêm các tân binh mà họ đưa về như Sergio Aguero, Memphis Depay và Eric Garcia. Bên cạnh đó, họ vẫn chưa ký hợp đồng mới với Lionel Messi, hiện trên lý thuyết vẫn đang là cầu thủ tự do. Real Madrid cũng đã có những động thái tương tự, ngay cả khi họ đã thuyết phục thành công các cầu thủ giảm lương. Sergio Ramos đã ra đi. Rafael Varane nhiều khả năng cũng sẽ được bán cho một đội bóng khác. Như vậy, chỉ trong vài năm, Barcelona và Real Madrid từ chỗ chi tới hàng trăm triệu euro để chiêu mộ Frankie de Jong hay Antoine Griezmann và Eden Hazard hay Luka Modric. Này đã phải đưa ra hàng loạt các phương án cắt giảm lương. Tình cảnh ảm đạm này được dự đoán sẽ tiếp tục bám theo hai đội bóng những mùa giải sắp tới.